他们自己的男，他们女孩子的啊，我们了解一部分，然后他们结果的部分，然后他们结婚都没有啊，他们好朋友都可以，这两个人啊，思考我是非常的啊，两面的，
这人中间为什么他还分开了工作，分开了呢？说什么？等到人结婚，你到底打等到你当当兵两三年之后，你怎么办？这些我们人打打上这个地方了，你是到底老祖本外，老天爷，老天爷，老天爷，肯定。你的公司干的，你们老婆给吃饭来了，怎么也住在他们周围，不是他们过分那么脏，你都干净吗？还是啥？你就算再有经验，你的你那公文不会的嘛？他现在把那些买卖那公文那么简单，把那么公文的那么拉拉的书，就算你外边那么拉拉来的，有大把来的。把他们周围不是他们的嘛，这人都没有了，老大发个头，人家骂的你真的有好看，好不好看？这人轮流那个，等你拉过来上一把，哎，我就眼睛干，哎，骂的骂到，接下来我给你上他的，我拿我给你上干的，好，这人干好，哎，这人努力的干好，小孩，好像不看，这太小。把现在的人心说的，那可能还可以。啊，有些具体的干员有点，可以可以，就那些，说搞好一点，那就行了。啊，好比那搞好一点，那进来就可以进了。啊，还有哪些比较有质量的，可能合适的。家庭的一点，那五十年够，把它搞好没问题。因为现在你是中山大房楼，你中山那些小孩子，中山人早楼就晚上大一点，就在那楼上他爸妈的头让他不能去，我到了楼上老本的是另外，就能做好个朋友，就没有那个钱，还在还去，我的下一把有钱，那个就是要送那个送爱人就好了。还有多少？啊，这个女的，安罗长老，黄白杨妖等等，我妈，这几个，都没结婚啊，都在那结婚啊，放后面，从哪能有啊？反正我家里定的完亲老，但是不好，我爹不长得，给终身关在身上搞好了，这个有。到地主的到，刚来的，这一定的是清楚。但他搞完不办，不办嘛，都哪里生意解决的了？这一定办的，知道吗？啊，太难了，真的。应该比不正常高，嘛正常开，那个真的。嘛，现在还是结婚的大了的，不结婚的人，那找来结的婚的，不结婚的人，还是不结的，不结生的，都有可能的。这好一点的人呢，那他怎么呢？嘛，到我结的，我把这当家人，嘛，老想好一点高工啊，高嘛，高不来高，怎么呢？不是高，反正不中吧，那个头中。có nương có lửa cho ra và chúng ta không có chặt tới thì người ta hỏi tới thì đừng gió mà hỏi tới động mình với mình lộn nhộn không có là không không là không thiếu thành tựu và chúng ta thành tựu lúc nào chúng ta cũng sáng suốt cái điện não này nó có chặt tới cái điện não này nó hòa công vũ trụ nó đi cắt đi phạt bây giờ ba chúng ta hỏi tôi và dồn tất cả mọi người năm năm sau họ cũng nói là chắc rồi thế năm năm sau nó bây giờ nó kiểu không cưới được à, cái điện não của con người sang nó một chút mà hay như vậy thì cái óc chúng ta vô cùng. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì, thấy nguyên lai bổn tánh mới là thanh, thấy cái tánh hình tật xấu của chúng ta mới là thanh, gọt rửa tánh hình tật xấu mới trở về thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải tu mới đạt được thanh tịnh. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết và thực hiện sự cần thiết và không cần thiết, thì càng ngày chỉ càng tốt và tinh vi hơn. Thế không? Thì đạt tới thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh là vô cùng. Thanh tịnh không phải là nói một giới mà được. Tí nơi nào mới bị thanh tịnh. Cho nên tu Phật phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái chánh tâm lực hòa hợp với cái cả không vũ trụ. Nó nằm tập trung ở đây. Nó mới chuyển chạy lên đây và nó một khác. Cái chánh tâm lực rất tinh vi trong cơ thể. Nam tập trung ở đây, hai cái mắt diễn nó xuất phát ra đây, nó thấy anh ta mô chỉ rõ Phật vô hình, nhắm con mắt mà thấy tên gì. A nhắm quý gồm thở nó thẩm, thẩm thủy, thủy diễn tương giao, cái ấp nó làm việc. Tăng thẩm bất giao là nhiễm vụ, không làm việc là khúc. Thế chứ? À, di dữ bờ ba ba linh tinh khí thần và trụ của con người lúc nào cũng sẵn, nghe hiểu và biết. Vâng đạt rồi đấy. Đà ý sắc vàng bao trùm tất cả. Nếu bác không có cái màu vàng đó, sáng suốt bao trùm cơ tạng và khối óc đó, thì không ai nhập được. Của người mà bị ma nhập vào mình mặt, nói chuyện Phật và nói xấu, hai cái âm thanh khác Phật nó chạy xuống, nó trụ ở đó và nói xấu, nó không xảy ra. Nam nó là Nam chứ tiếng Ấn nó đây, Mô nó đây, mà một hai nó không biết chấp gì hết. A nó được chạy ngay từ khi hai cái thật Di nó ngay từ khi hai cái thật từ trung diên, cái đây là trung bộ, đây là thường hai cái nó học một chiếc nhá. Đà hai sắc và có tất cả lỗi chúng nó phát ra Phật hay thân vật nó nên mình thì cổng cỏ nó đọc sân chúng ta nó không nhờ lửa, nhờ không khí, đá nhờ nước, nhờ phát triển, nhờ màu sắc, nhờ linh cảm. Thì vạn linh đồng nhất trong quả địa cầu này sẽ không có gì đẹp. Cho nên con người chúng ta không thấy nhiều phương diện. Ngày nay chúng ta rất may mắn làm con người, nhưng mà làm điều ác phá hoại xã hội, không đem lại an ninh cho quả đại quần chúng, mà lại tự nghĩ lấy mình kết thì làm gì, phải làm con thú. Con thú trần trùng không có quần áo, có mắc cỡ hổ thẹn. Bây giờ lấy con thú nhỏ nhất thôi, nó côn trùng á, xã hội phá đủ thứ gì, kê ma tí đủ thứ, rồi rút cuộc ông chết lại mình sợ cảnh sát lắm. Bây giờ bác thấy mình thuộc sợ cảnh sát không? Sát là ai bác thấy? Con mèo. Sợ lắm. Đâu nó có lực khác cả. Mà con chủ rất không, con chủ cái máu của nó như chúng ta. Thuốc mà nó chịu được thì chắc chắn chịu được. Thế chứ? À, giới khoa học ta nghĩ cũng như vậy. Nhưng mà chưa thấy rõ ta. Khi mà tu thắng tịnh rồi, ta thấy kiếm nó nói chuyện với mình. Nó kể những chuyện trước kia, nó chưa biết nó làm cái gì, nó để bại xã hội của nó. Ngày nay nó phải trốn tránh, dán lâm trong một cơ thể mà trốn tránh chứ không có được có giờ phút gì một. Người thấy cũng gặp, mà mèo thấy cũng gặp. Thấy không? Đó. Cho nên cái luật nó có, người chưa thắng tịnh không thấy được. Thấy giới luật rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, chưa sắp hết. Làm con người vẫn còn tội, chúng ta nghĩ sai, có thể nghĩ xấu cho người bạn, nghĩ xấu cả cha nhân dấu của chúng ta mà ta cũng có thể phản lại và nghĩ xấu. Mẹ hiền chúng ta cũng nghĩ xấu. Đó, là cái tội chưa hoàn tất, cho nên bị đọa. Cho nên chúng sanh ở thế gian bị đọa mà đâu có hay tưởng là tôi hưởng thụ. Cho nên bác cũng là cô tiên giác đặc. Rồi bây giờ bị đọa lấy cái chứng minh nói bác bị đọa mấy ngàn năm. Bác thánh niệm tâm năm mình nói bác mấy ngàn năm. Bác để cho một lô đi.
Tôi dài quá thầy.
Đó.
Cốn khẩu thì con.
Đó, để cho một lô đi. Rồi một lô đó nó để một lô. Chừng nào mà cái đuôi của bác tắt hết, bác cũng bảo tắt. Hiểu không? Cho nên chúng ta tu cho cửu quyền thất tổ.
À,
tu cho bà cha mẹ để ta an tâm, không làm sai quấy nữa. Cho nên cứ cộng lại mấy ngàn năm, khó rời thế gian. Nếu chúng ta tạo nghiệp, duyên nghiệp tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp, khổ lắm. Cho nên cha mẹ thức tâm rồi, cứ niệm Phật và cầu xin ân trên hộ độ cho con thôi. Nhưng mà con vẫn chưa biết làm sao hộ độ. Nó phải qua bài học trầm trước, nó phải qua bài học đau khổ bệnh. Vì nó đi kẹt như trong xóa kẹt rồi thì nó phải dùng cái thế cuối cùng để nó giải thoát. Là chỉ có tâm lên thì giải quyết được, chỉ có tu mà thôi. Cho nên tu mỗi người lớn tuổi nó dễ hiểu hơn. Với người trẻ tuổi nó sẽ tới ngày từ bữa thì còn chưa có cái gì dễ dàng mà không có đâu. Cái đó là cái tu. Cái tu là cái thế đồng cũng là cái tỉnh của tử tế. Nhậu nó cũng là tỉnh, nó nói ông tỉnh như cái công việc tôi nhảy thì tôi thấy tỉnh. À, nhưng mà cái đau khổ nó chưa chịu từ cái tỉnh đó rồi nó đi tới cái đồng mà nó không hay. Vì tình yêu, tình trường là cách đồng quá, nó ai vào tới đấy hỏi sao để sợ. Hỏi cho mấy chú thanh niên đây có bị khóc không, có nào chứ? Có rồi, quân ngất quân. Phải không? Phải không? Mới biết nhau. Cho nên chúng ta cũng có từ chối sự học hành. Sự học hành của trần gian rất tinh vi và sắc sảo tất cả mọi người. Kinh vô tự phải hành và tiêu. Thế không? Cho nên họ nói là nhức đầu trên đầu thì kéo xuống bàn chân thì họ đã nắm được cái cơ mật quyền bí trong cơ thể rồi. Khỏi tầng thiền, khỏi tầng tu, thấy chưa? Nhưng bây giờ em nhức đầu, em kéo xuống bàn chân được không? Được. Nó không còn nhức đầu. Nói là có bàn chân thực hành phải đúng không? Có đất ảo và để ảo được. Thì hiện thế này. Bởi vì em đầu em kéo cái làm gì cũng được. Con em phải cũng ác chưa đi. Thấy chưa? Rồi cái bên này tại sao? Phải dùng trung tâm của đầu. Người ta phải có cái pha. Phải có cái khác. Cho nên em nhức đầu, em ngồi ở đây, em sơ hồ. Ta lắng nghe lại một cặp âm mình. Ngồi thứ năm âm mình. Thì nó ấm nó đi đâu, nó giải ra lên trên đâu. Cũng như thương hàng phát tán của một chiếc ánh trên chạy và đi đạo. Nó phải có đường đó. Nó phải có bằng chức. Chứ không có nói mơ hồ và cầu xin. Em hiểu thế này không? Đã nói Phật học là phải có bằng chức. Đức Thích Ca tu luyện từ quyền chánh niệm giàu sang bỏ ra được. Tìm thu dựng làm hoàn cảnh ân sư độ ngài khi qua. Thấy chưa? Không phải tu với người hiền đâu, tu với người dữ. Nhưng tại sao ngài ý thức ra như vậy là đi ra đường tu? Vì ngài thấy cuối cùng tâm linh phải giải thoát. Và ngài chỉ nuôi dưỡng trên đạo tu. Cho nên ngài học pháp học pháp.
Nếu mà có những đạo thì phải
có cái phương pháp. Em cứ đây có những đạo quan trọng trong việc làm thử. Nó phải hết. Cái này ra thực thi ngay trong trại cải tạo cũng như trong trại tị nạn. Bao nhiêu người đã tự cứu cho không cần phụ thuộc. Thế chưa? Và phải thế nào?
Theo trong pháp này thì pháp luân nằm với pháp luân rồi thì cũng thành một điểm. Nhưng mà hai pháp khác nhau thế nào thế?
Cái pháp luân nằm là để cho những người mới tu. Những người mới tu mà kêu làm khó không chăng? Thế tôi bây giờ tôi đi xin la nghe ông sư nghe ông pháp nằm hết im mà đang ngồi hết khổ không làm cho nó nằm hết. Nằm hết để làm gì? Tại sao 1 tới 12 là một kéo?
rồi 1-11, 1-10, 1-9, 1-8 đi đến không là để nó học cái chuyện nhận và giải tỏa cái nấm trong gan. Đây là y lý trị bệnh lập lại trật tự thành lập trường thanh trong cơ thể của nó. Được, nó đi đại diện và nó chính là nó không sự thật. Thành ra nó có một cái vụ của mình. Thay vì nó đi chơi, nó hào tiền, mà cái này nó có lợi cho nó. Thế thì nó phải mà người mới tu thì nặng hít thở. 6 tháng như vậy, nếu có kiên nhẫn mà làm đúng như vậy, một thiền. Vì thiền là một người kiên nhẫn mới ngồi thiền. Mà người thiếu kiên nhẫn không bao giờ ngồi thiền được. Kể cả người lúc cũng một thiền. Cho nên phải tập cái tánh kiên nhẫn. Rồi làm, cháu làm, rồi em thấy rõ, tôi bây giờ, tôi cũng có động lực. Tôi thấy tôi học thông minh. Tôi thấy mấy bạn tôi nó đập lộn đó. Ông thầy cách nghĩa rất rõ mà nó nghe lộn được đó. Còn tôi, ông chưa cách nghĩa thực hiện. Đó là em đã bắt đầu trật tự. Thấy không? Rồi, phải co lưỡi răng kề ra ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm thấy tâm thức nó càng cởi mở, học hành nó càng sáng hiện. Do là mình hiểu rồi. Nằm chung trong quy lý, nhất lý thâm, vạn lý minh. Tại sao kinh kim bộ đầu khai mở được là tất cả đều thật? Mình thấy là cái đèn mình, cái tâm thức mình không khác gì bóng đèn. Mà đem mình giao lên cái gan này, nó chỉ rọi cái dưới mà thôi. Mà chúng ta đem lên đây, nó cũng rọi ở dưới này mà thôi. Và chúng ta đem được lên trên này, là sự sáng suốt là rọi trên tất cả. Cho nên cái bóng đèn ta để dưới bàn. Thì phụ dụng nó khác mà cũng khá là vấn đề. Và chúng ta treo cái mái nhà sự sáng suốt. Cho nên những người đã thực hành cái pháp môn này không phải chép lại của người khác, mà chính bản thân thành đã nói rằng
khi mà mình ngồi thì mình khi mình đạt tới mức ngồi mình ngồi thở đó, mình có cần làm nằm thở
cũng không, bởi vì còn ăn là phải làm. Còn nếu không ăn thì cái đó cũng cần thiết, nhưng ngồi làm nếu mà làm mà làm cho đúng, ngồi làm cho đúng tóc mồ hôi nó cũng đủ rồi. Nhưng mà vì có ăn cũng như em phải ăn, phải đi học, phải phục vụ xã hội để trả cái nợ lúc em gian trật bao nhiêu người. Em phải học tới bác sĩ, em phải học tới kỹ sư để trả nợ.
Thế nhiều đời là nó tóc mồ hôi thật
đúng không? Nó không tóc mồ hôi nhưng mà nó là nóng thì mình cảm thấy rằng ngứa ngáy trong mình là phải nóng. Nó phải có những sự chứng minh, rồi lấy cái gì chứng minh rõ ra đó. Trước khi em chưa làm cái pháp này, mặt mày em khác. Và em đừng cho bạn bè biết cứ việc làm để làm một ngày đủ. Mà hôm nay sao lúc này nó đẹp trai gì? Không dám tu là nhờ các bạn đẹp trai đẹp lắm. Nó cứ tao cho được dồn mặt của em lúc này, mặt mày sáng gì? Lúc đó ông Tâm ghét là thật. Mà tu có thằng thầy nào mà nó la liền. Nó ông thầy của lưng nó không dặn nào. Nó bậy bạ. Tôi chửi tôi. Thấy không? Nhưng mà tôi ra là tôi đi gặp cho được ông đó. Rồi tôi đi. Tôi cũng phải là con người là khổ. Nghe mà mê không có. Tôi nghe tôi đi chính chính và tôi là thật. Vì tôi là con người cũng học. Sắp làm sao cũng biết sắp tâm lý thật, cũng biết yêu đời vậy đó. Hả? Nhưng mà thấy rồi, hiểu rồi và học cho thức tập mà nó kiến nghiệm, mới nguyện đem ra cho tất cả. Chứ không phải mong học cái nghề này đi làm tiền, không. Học cái nghề này là của trời Phật cho. Mọi người đều có, chỉ cho họ thấy, họ lộn lên họ ăn của họ. Học phải cũ của mình đâu, mình lấy tiền ra đâu.
Làm thế nào để điều khiển lục căn lục trần mau chóng nhất?
Chỉ có niệm Phật thôi. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao lục căn lục trần động loạn? Là khi đi học không thân của người ta. Xây dựng cái ý hân thương, kêu trong này nó đối trật. Nào, bác nó nhớ chuyện này thì khi nhận nó, nó không có thông nhất. Nó không đồng thanh tinh ứng đồng khí tinh cầu. Cho nên chúng ta niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thường chung hạ đồng nhất. Thì lúc đó lục căn lục trần mới là theo lục của chúng như nó.
Trước hết nằm hít thở đó là quân sự. Nó đứng thở thì mình bắt nó thở nhiều, bên trong đó nó cũng lộn cà bèo hết, lộn trộn hết, nó không chịu. Nhưng mà nó phải vì cái lưu lệnh nó lập lại trật tự. À, quân sự thành công rồi mới tới trách nhiệm. Thuyết giảng cho nó nghe thì sau đó nó không có nghĩ vậy, nó phải trải vậy, nhìn thế còn thế đó mặt quân sự pháp chứng mở rồi nói ra có bằng chứng cho tất cả.
Có thể cho ông xin hỏi hai câu hỏi về vấn đề sơ hồn. Cái sơ hồn tất nhiên là mình nhận ba tay thế này để chuyển ba người ở đây. Như vậy cái sự bỏ ba tay ở đây khác nhau gì mình dùng dùng bù dùng cuốn phôi gì đó là trình mà bạn thì ở đây như vậy thì khác nhau những cái nào là cái nhất. Cái thứ hai đó thì khi có cái hồn đó thì có cần cái nhỏ cái con ở ngoài nhiều quá không bảo vào này vào đây mày nằm ta mày nằm cái mặt tao tất nhiên cái đầu nó xoay về phía của con thì con sẽ hồn một cách cũng như một rất là ngon và con bắt cách mà muốn về nữa thì con sờ qua cũng phải có mặt bắt mặt để nó dậy. Thì tôi mặc ngoài này nó ống như vậy đó thì con không biết cái đó là cái tình trạng tốt hay là xấu mà khi mà thức dậy rồi nó nói con ngủ quá con muốn ngủ nữa và xin thầy giải đáp cái
sơ hồn mà anh lấy cái dụng cụ mà anh để như vậy thì nó không có hiệu lực cho cái phổ và cái tim thấy không, cái tinh khí thần ngũ hành nó chuyển chạy ta nằm ngon này mà anh quy rồi á thì cái những cái thần kinh á trong phổ và tim đều tốt và cái tay nó mạnh mẽ không có bao giờ bị suy bại nha, mà từ nó liên tiếp cái luồng điển để quy nhất cho nên anh đem con anh tới con anh là thuộc về thanh nhẹ nó thanh mà nó chưa sẽ gây động nhiều bằng người lớn nó nằm với anh là cái phần thanh điển của anh phóng cho nó và rước cái trực điểm nó cho nên mặt nó đỏ và nó ngon cho nên những người tu thiền bên vô vi đã có điểm rồi thì nó thăm một người bệnh người bạn của mình bệnh mình lấy tay mình chuốc ngực hở hay là chuốc đầu họ cảm thấy khỏe và thích mình đó là nhờ cái gì nhờ luồng điển. Bởi vì luồng điển khi mà anh muốn chứng minh cho rõ là một người bệnh anh lấy cái tay để cho mình họ vậy một chặt đó, cái tay anh ướt mồ hôi ra thì cái trường hợp truyền qua bên này anh phải ngâm nó để giải nó ra là do cái sự dày cung trong công phu của anh mới có kết tụ được một cái luồng điển của tim gan tỳ phế thận tập kim mộc thủy ngũ hỏa thổ nó trụ lúc đó anh mới chuyển. Cho nên những người tu tham thiền như hay nhất là làm bà thiền rồi giúp mấy đứa bé rất tốt không có bệnh lại bà.
Con cũng lần đầu tiên được dự kiến và nghe thầy giảng về cái pháp môn thiền định vô vi. Lần trước thì con có nghe thầy đến nhưng mà con thật sự vô vi cũng không có được đến được nghe thầy lời giảng học của thầy. Hôm nay thì con có đến nhưng mà cũng hơi trễ, thành thử con không biết về đầu đó. Con lại là cái người không phải trong pháp môn thiền định này. Cho nên con sợ rằng con hỏi có những cái lời hoặc là những cái từ ngữ nào đó không có đúng vào trong cái pháp môn thiền định vô vi mà thầy mới nói. Nhưng mà con xin mạn phép xin thầy giải thích cùng con ba điểm. Về điểm thứ nhất thì xin thầy cho con biết về cái sự khác biệt giữa cái thiền Phật học và pháp môn thiền định vô vi.
Cái Phật học thì tôi muốn biết họ thiền sao. cái lời nó ngồi thì thật thiệt không, và tâm tin là ngồi nhắm mắt thiền. Cho nên những người đó là phải không ăn ban đêm và không có chung đụng xã hội thì có thể thiền, nó cũng khó khăn lắm. Vì sao? Vì cái tổ chức ở trong cái cơ thể con người, cái dục tính khó giải quyết. Còn cái thiền của cô Vi là nó phải giải quyết lần lần và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì? Sự cô đọng của cái nóng. Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển nó giải bớt cái nóng thì dục tính nó phải giảm. Và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả. Cô Vi vừa làm có ăn và thực hành, chứ không có như bên Phật học thì tôi không biết người ta tu sao. Chắc có lẽ tu như vậy là phải khép mình, ăn chay, hành khổ. Những vị đó tu rất khổ mới thiền được. Còn nếu mà sung sướng như chúng ta thì sơ hờ mặc áo tốc ăn uống mà thiền như vậy thì không có động thêm đâu, không có tỉnh được. Bây giờ hàng ngày đi làm rước những chuyện động vào trong mà không cách giải ra. Thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn là việc tự nhiên. Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó. Nó mới đi cái thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người được kể chung. Và tất cả mạnh mẽ. Thành cái phương pháp của Vô Vi đều là thành lập khối óc, thành lập ngũ tạng. Và giải tỏa sức nóng của tình dục cơ tạng. Nó sẽ bớt dần dần. Còn cái đằng bên Phật học thì tôi thấy rằng những vị đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như vậy. Cái đó nó còn khó hơn bệnh vô vi. Vô vi thì dễ dãi và phổ thông. Nghĩa là những người có thể tu sơ hồn và làm siêu minh và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm hai cái pháp đó để hỗ trợ cho sức khỏe sống trong đời sống hiện tại thôi. Thành ra giới nào cũng thực hiện được.
Kết quả có như nhau không khi đã thành đạt rồi?
Kết quả của giữa hai bên á, đâu có khó khăn. Bởi vì bên vô vi này mà là động loạn nhiều mà kết quả và thành đạt được á, nó không có thua bên kia, đâu có thua bên kia. Vì chính nó mỗi đêm mỗi thứ đều tự kiểm chứng để tiến hóa, mà y trong một khoa một nguyện khí để mình tự thấy và tự chịu. Chứ không có những lệnh mê tín. Thì tôi thấy bên đó không biết Phật thiền cách nào. Tôi cũng có, tôi có học cái môn bên đó. Và tôi chỉ bắt đầu vô học và tôi học cái môn này. Tôi chỉ trình bày cái môn này mà thôi. Cho nên anh có hiểu gì vấn đề đó, nên đem cái môn này về nghiên cứu và cách nào áp dụng. May ra anh có thể nghiên cứu một cái phương pháp hay hơn tôi. Không biết tất cả cảm động, cảm quý. Bởi vì đây là mình cởi mở để học. Bởi vì khoa học bây giờ là mở chứ không phải đâm. Nếu đâm thì tiếp học tiếp. Vậy chúng ta đã bị đâm nhiều rồi, cứ lấy cái chuyện xưa chuyện cổ mà dằn trong đầu rồi làm khác rồi không đi đến đâu. Nhiều lắm rồi, nhiều năm rồi.
Thầy con cảm ơn thầy về câu hỏi nhất. Thưa thầy vui lòng giải thích những câu hỏi gì. Thưa thầy thì trước đây con đã có từng đọc qua những cái sách về khoa học huyền bí. Nó phân tích rằng cái thể xác con người và phần hồn á, nó phân định gần như là một cái dòng điện. Thế này nói về cái thể xác và cái phần hồn thì thần nói rằng cái thể xác sinh ra ở dưới chịu ánh nắng mặt trời gần như nó hấp thụ cả một phần điện dương, còn cái phần hồn là phần nắp vào trong thể xác đó, thì cái phần hồn tượng trưng như là một dòng điện âm, hai dòng điện hòa hợp thì làm cơ thể mà cử động được. Nhưng thưa thầy, đến khi mà một dòng điện nào mạnh hơn hoặc là mất quân bình thì cái thể xác mình hoặc là phần hồn nó trở nên nó lỏng lẻo. Chẳng hạn như cái phần thể xác này á là phần điện dương và nó mạnh hơn phần điện âm, thì tự nhiên người đó cái nóng nảy hoặc là có thể là nóng đến mức độ nào đó, đến cái mức độ nào đó thì trở thành điên loạn.
Còn nếu một phần điện âm mà nó mạnh hơn cái phần điện dương, tức là cái phần thể xác, đến lúc nào đó yếu hơn, yếu quá, chẳng hạn như lúc bị thương hay là thế nào đó, hay là bị bạo bệnh nào đó, thì cái phần điện dương mất đi, thì điện âm tự nhiên nó mạnh hơn được phần điện dương, thì làm người đó bệnh hoạn, yếu đuối hay là cảm thấy hấp hối hay cũng gần chết. Lúc đó thì cái phần hồn và phần xác nó cần buông ra, nó không còn hợp lực lại nữa để làm quân bình cái thể xác được nữa. Thì thưa thầy, nó dính nhau giữa cái phần hồn và phần xác là một gần như một sợi dây vô hình. Nếu sợi dây vô hình đó đứt đi là phần hồn nó bay bổng đi. Nói về cái thuyết mà luân hồi thì cái phần hồn sẽ đi đâu đó, nhập vào đâu đó, tùy theo ở lúc cái cơ duyên mình tạo ở lúc hiện tiền. Nhưng thưa thầy, nếu cái cơ đứt đi trong pháp môn thì định vô đi có thể nhập lại được hay không? Nếu trường hợp mình trong phần nếu mà nếu theo cái pháp môn thì định vô đi thì mình xuất hồn ra khỏi thể xác, như là mình bước rời ra hay là mình kéo dài thời gian ra. Xin thầy giải thích.
Cho nên cái đó là lý luật, khách quan về lý luật, cái thực tế không có. Thành ra tính ra nó ngược lại. Đàn ông á, bên trong là dương một điểm, ý chí vô cùng mạnh, cái nhà nhảy lên thấp như không, ha, xây rất là không. Ý chí của đàn ông là bên trong là dương, bên ngoài là âm. Thế sáng âm anh giờ hóa được là phần âm, mà anh nói nãy là nó ngược rồi, đúng không? Bây giờ tôi lấy cái bằng chứng để cho anh thấy rằng tầng ba bên ngoài là dương, bên trong là âm. À, để lấy cái gì mà thấy âm dương rõ rệt như vậy? Cái chú kia chú đi ngang, chú dọn thấy cô đó, cái chú đi chú yêu. Yêu cái gì? Chú yêu tha thiết nhất định là thấy cô đó. Chú yêu lượng điện dương của chú. Cô thấy cái mặt sân là nó ngộ lên. Qua từ lượng điện nó thích hợp lý tưởng. Từ lượng điện của răng. Sắc mặt nó chạy. À đáp tê liền. Mà bây giờ có giới thiệu người khác, nó cũng chịu cái nhất định cô đó. Điện của nó. Rồi cái cô đó thấy anh đó cũng vậy. Thấy sao? Đi thương. Mà ai cũng nói người ta đã phù lần mà nó khóc được sao đấy. Cái điển quy rồi hai người ở lâu rồi cái tất cả không phải ở chung cái cãi hai cái nó đụng nó hòa rồi cái nó xa cái phản lực của nó phải có luồng điện nó mà vậy nó mới dùng sóc động nhâm đắp trung tâm cứ chạy hòa như vậy rồi bây giờ ghét nhau bỏ nhau rồi cứ nhớ nhau cái điển quy mà nhất định mình phen này là tôi cũng lấy bà nữa nhưng mà mang cũng nhớ ngủ được ăn được mà tôi cũng lấy ông nữa tôi cũng nhớ cái luồng điện của y tại sao không nhớ được các chiếc chai thì không chiếc chai đàn bà không nhớ ông đó cho nên hai cái cô răng nó như vậy âm dương đàn ông bên trong là dương bên ngoài là âm à cho nên đàn bà ba người đàn bà không bằng một ông đàn ông nghĩ chạy mạnh lắm, ý chí nó mạnh lắm. Bao chục nhiêu mạnh lắm, ba người đàn bà không có xô lại được một người. Nói sự thật đó chị. Ta cho nên mình phân ra hai điểm, mình kể trong gia đình mình cho nói sự thật. Thấy không? Cái một mình nói khách sáo rồi có người hiểu, người không hiểu. Cái gì phải nói cho nó rõ. Thấy không? Thành ra cái âm dương bên trong á, cái người tu bên vô vi á, thì nó sẽ luyện cho nó thân cái đốc mặt từ xương sống đi lên tới môi trời và cái ngâm mặt từ ở đây đi xuống tới cằm chạy một vòng khi mà nó thông được rồi nhắm mắt thấy nó rời khỏi thể xác anh nói cái dây đó anh nhìn dây cũng như sợi chỉ á cái đó không được nữa vì cái cua răng của cơ thể của anh nó nhắm cái đó mà khi mà anh làm cái chạy đều rồi á nó là cái bánh xe tiến qua cái phần hồn phải giữ lấy cái đó mà đi ra khỏi thể xác thì nó ra khỏi thể xác một chút, nó chỉ đứng trên mây và nó đi. Nó không có phải cái sợi dây đó. Cho nên người tu vô vi tối nay đi một ly, mai đi một ly, trong cho đi cái ảo. Thế rồi anh ở trên anh dồn xuống thấy anh ngồi đó. Đi nhiều năm nhiều tháng rồi mà anh không biết. Từ đó anh chợt nhớ anh dồn thấy xác ngồi đó. Và anh chê cái xác. Thì nó cẩn thận nghe lắm khi anh ra và vô, ra vô thực tập luôn luôn, test luôn luôn, thử luôn luôn. Không có nguy hiểm. Còn những người đi đánh bằng tiếp nói ông thầy cũng đập bồ rồi cái gì bắt đi. Nhưng mà không có ông thầy đập bồ nó lại chết luôn. Cái đó khác, còn cái này không, cái này đi trong khoa học. Từ giai đoạn một, từ nghiệp duyên, từ nghiệp lực của mọi cá nhân. Giải quyết cho xong chừng nào thì phân bình được đấy. Mà cái nghiệp lực mà giải quyết chưa xong là không có bao giờ đi được. Anh phải chấp nhận cái nỗi và dân bác. Thì ông trời đã dân bác cho chúng ta xuống đây. Chúng ta làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng. Chúng ta phải học cái dân bác trong nhận của. Nếu thiếu ý chí này là không có được đi xa. Nó phải thật sự khoa học nguyên lý nó vậy. Cho nên đâu đó nó bằng chứng ra đời. Và con người càng ngày càng vui vì nó cảm thức, nó thấy rõ cái chuyện phát triển trong tâm linh nó, trong cơ bản nó, sức khỏe của nó. Thì nó vui. Rồi lúc đó nó đọc kinh kệ của Đức Phật nói, Ngài nói rất đúng, rất sát nghĩa mà người ta dịch sai. Người ta dịch sai thế rồi lý rồi nó thôi niệm Phật cho Phật độ. Thế đó không được. Bây giờ phải phân tách hết để nắm cho vững rồi đi. Cái cơ hội cuối cùng của chúng ta có mấy chục năm rồi cũng phải chết à. Mà chúng ta không bằng lòng xin nghiên cứu mà chúng ta tin là mãi là chúng ta tự bị diệt với ta mà thôi. Thành ra đây vô vi nó phải vậy, phải phân tách mà mỗi người tự tu chứ không phải lệ thuộc của cái người địa pháp, không phải lệ thuộc tổ chức điều khiển mình không. Tôi có sự sắp xúc, tôi đóng góp trong sự sắp xúc được. Cho nên hành động vô vi khắp thế giới ngồi lại bàn bạc để tìm hiểu tại sao họ không thấy cảnh đó mà tôi không thấy, lý do gì để nghiên cứu cho nó phù hợp luồng điểm và học chứng minh rõ rệt. Cho nên con người học một năm và bao nhiêu năm của những người tu trong mơ hồ. Cho nên nhiều người cũng muốn là cái đám vô vi nhập cuộc với họ và kêu tôi phải viết giấy bàn giao cho họ. Tôi làm gì tôi đâu có điều kiện người ta mà tôi bàn giao. Tôi có điều kiện ai hết. Chính tôi là một người tu và mọi người khác đồng đi, chính họ tự tu. Tôi làm sao tôi giao cho ai được. Mà cái nhóm vô vi nó đâu có phải dễ, 5 người thôi thì điều kiện không nổi. Ông nào cũng biết chuyện hết, đầu có sạn hết, gạt không được. Đâu có điều kiện nổi, không có điều kiện nổi. Thành ra tôi ở trong cái tình bạn nghiên cứu và trao đổi trong thực hành mà thôi. Cho tôi không có dám điều kiện ai hết, không có quyền đó. Chỉ có ông trời mới có quyền điều khiển con người mà thôi. Con người không có quyền điều khiển con người. Cho nên những cuộc cách mạng tại thế điều khiển con người đều thất bại thế này. Không có người nào thành công. Nói cho hay mà rốt cuộc không có kết quả. Bản thân bất độ, hạ thân độ. Trong mình thì lo không cho người ta lo cho tại.
Cảm ơn thầy vì câu hỏi thứ hai. Thầy sẽ dùng tiếp với câu hỏi thứ ba. Thầy thầy con nghe là về cái pháp môn thiền định vô vi đến mức độ là có thể xuất hồn được. Thì khi cái hồn được xuất ra đó này, nó có còn bị giới hạn biên giới về thời gian khoảng cách nào không? Và có thể là nó bị giới hạn chẳng hạn như là mình ở đây á, ở trên giới cái còn thể xác thì bị giới hạn từ cái biên giới hay là từ cái luật lệ của cái loài người. Nhưng mà khi xuất hồn rồi đó, còn bị giới hạn nào ở trong thế giới vô hình?
Luôn luôn tùy theo cái tu học hành triển của tâm linh của hành giả. Khi hành giả có nhiều người đã tu nhiều kiếp rồi, mới bước vô vô vi tu 2-3 tháng thấy nó xuất đi chơi, nhưng mà nó không làm được gì hết. Hồn xuất ra đâu có phải toàn thức. Hồn thiếu gì, hồn ma đi rầm rầm nó vô thức thì pha người ta. Thế nhớ, còn vô vi xuất ra là thấy cảm nhẹ, nhưng mà về phải thực hành trở nên thanh tịnh. Và cái tối hậu của vô vi là đạt tới vô hình vô tướng, chứ không phải xuất hồn là đắc pháp. xuất hồn quá đắt lắm. Cái hồi mình đầu tôi nói tôi cho tôi xuất hồn là tôi vô nhà băng BFC tôi lấy tiền sẵn. Tôi là cái thằng nghênh nhất. Thì xuất ra tôi muốn đi vô nhà băng không có khó khăn, nhưng mà thấy nó lấy không được. Đi lên cây thấy cái dừa mà hái không được. Đi ra phố đường Tổng Đốc Phương nó thấy tiệm ra mình tôi vô được. À, nhà chị tôi tiệm buôn bán sắp đặt lâu thôi tôi vô nữa, bà đã bà sắp cái nào lâu thôi mà tôi phát hiện ra đi nhà nhà bà ở người nhân lập đá bao nhiêu bên đó làm sao cậu biết. Và mình thấy nhưng mà cái đó không phải giá trị, không phải giá trị của người tu. Từ từ đó thì tôi có thể thấy rằng những sinh viên tới nhờ tôi kỳ này tôi thi vậy, học bài nào ông tám chỉ bài đó nó thi đậu rồi nó đồn tới này nhà tôi nó không được, các mẹ ông tư nó không có cho tôi học cái đó. Rồi không bao giờ tiến được. Bởi vì cái tâm linh nó mở rồi thì anh thấy bất cứ một cái gì trước mắt anh không khó khăn. Vì nó định mà. Định là nó mở huệ thấy vậy thôi. À, cho nên cái đó còn phải cái học đạo dài dài. Cái hồn của anh lên rồi còn phải đốt tan. Vì người ta đánh mà anh phải duy trì niệm Phật. Chứ không phải anh lên là anh muốn đi đâu đi. Tới người ta thử cái giới của họ mà. Họ phải thử. Mà xong tới hợp pháp coi những cái ý chí mình có dùng được không. Nếu mà mình thay đổi thì mình sợ hoảng, mà không thay đổi thì mình đi phạt. Mà vô vi thì nó luôn luôn có trình độ theo trình độ tu học, mà hành diễn tại thế được bao nhiêu nó chỉ đi tới cái giới đó mà không, không có đi qua mất. Cho nên tôi xuất hồn tôi muốn đi đâu đi không được đâu. Nói vậy chứ ông trời thấy trong rộng chứ có luật hết. Trình độ ở đâu thì đi tới đó. Cho nên những người tu vô vi, tu ngồi rồi cái điểm nó xuất ra bằng đồng vô ngồi thấy nhẹ, rồi một chặt nó lắc cái đầu hết rồi. Anh chỉ tới đó thôi, anh phải trở lại. Và anh phải tiếp tục hành nữa, trở lại sống với hoàn cảnh anh. Phải học nhẫn học hòa, phải lập hạnh chút, rồi thực hành cái lần lại nó đi lên được chút. Nếu mà tinh tấn, còn không tinh tấn thì nó cũng lắc nhiều nữa. Để cho mình thấy cái cú hồi trở lại, trả lại là không nhẫn nữa. À, cho nên phải cố gắng giữ cái thành tựu, mà còn giận hờn nó là rất nhiều hơn. Cho nên mình thấy có phương pháp để kiểm chứng và kiểm soát hành động của chính mình, nó hay vô cùng. Nhưng lúc còn nhỏ còn cha mẹ lo cho mình, còn đây bây giờ mình tu nhắm mắt thấy ánh sáng, mà tối nay thấy ánh sáng, mà mai nói xấu người ta là tối nay nó mất. Mà thấy cơ tạng mình thanh nhẹ mà nói xấu người ta là tối nay ngồi thiền không được. Mình thấy mình phạt mình rồi, la năng hối cải. Cho nên người ta tiến hóa mau. Bởi vì những sai lầm của người đó hiểu rõ hơn ai. Mà nó chịu tự sửa thì chắc chắn nó phải được tập. Mà cái phương thức thiên liên liên hệ với cái luồng điển thiên liên ở bên trên để kiểm soát hành động của nó. Thì cái đó mới là thực tế. Vì nó từ trên kia xuống không phải cái này. Có ai chịu hôi thối đâu. Ai cũng thấy cảnh thông nhẹ. Ai thấy bọc lại cái cảnh cinema còn thích mà. Mà nếu mà chúng ta thấy thật là sao không thích. Cho nên thấy được một cái cảnh là cố gắng đi tới ngoài. Và thấy một cái vách tường nhỏ, một lớp điểm mỏng vậy mà đi được 3 năm chưa có qua khỏi được. Mới thấy sự siêu diệu. Mới thấy cái lưu trời sắc kính. Mà nếu chúng ta không tin tấn mà ngồi thế gian nó dốc, nó tôi đi đây đi đó, tôi tu theo Phật, tôi thành Phật, xin lỗi. Các bạn cố gắng tu vô gì, các bạn xuống vô gì, xuống địa ngục gặp mấy vị đó cũng đang mở chữ thôi. Để ở thế gian mới học chữ, còn chưa biết đạo. Nhiều lắm. Cho nên, ở vô gì có nhiều người đã thực hành và đi và nói lại, cũng có thâu băng. Nhiều lắm. Thì trong vô vi bây giờ là tất cả những tài liệu đều đủ hết. Mà các giới muốn tới dạy vô gì cũng học và thâu tâm hết để nghiên cứu. Bởi vì một cái nào mà họ thành đạt được là quý cho chính mình. Còn đằng này chúng tôi cứ giữ cái ba cái pháp sơ hội, pháp luân thiền định là cái chánh pháp của chúng tôi. Để khứ được luân thanh, cái nào mà thanh hòa thanh thì chúng tôi học, mà cái nào được thì chúng tôi không vô lấy gì học. Nó khác đấy. Cái nào mà nó không vô thì anh tu thời gian thì người ta nói gì mà không vô nó mắc anh được là anh sao vậy anh học. Quên nó đi, thành ra nó trở lại tự động automatic hết. Thì con người vui và không có lo, không có buồn phiền, khó giận người ta. Bởi đụng đó là anh hiểu rồi, người ta tới chọc anh thì anh thấy tội nghiệp cái người đó, nó bị cái tánh sân si mà nó mang cái bệnh căm gan và thật sự làm sao cầu xin cho nó thức tâm và nó tự tranh khỏi. Vì mình thấy rõ, mình mong nó hết bệnh, chứ mình không rước cái bệnh của nó. Nếu mình sân nó lại là mình rước bệnh của nó luôn. Thế nên cái phương pháp vô vi làm cho con người tâm hồn sáng và thức tâm, mà không dám nói rằng tôi cứu người vì tôi thấy thanh thản như vậy tôi nói, chứ tôi đâu có cứu người. Mà người đó nói tao nhờ mày, chứ tao không nhờ mày thì tao chết rồi. Họ nói chứ mình không biết. Vô tư vậy. Anh ở trong thực hành mới có kết quả. Anh còn gì đó mà.
Dạ thưa thầy, cũng trong cái phần câu hỏi thứ ba là con đi vào cái hiện tượng mà nó áp dụng cho bản thân con. Hồi nhỏ con có một lần chết đi sống lại, nhưng mà ở cái tuổi đó con vẫn còn nhớ những cái hiện tượng, những chi tiết của cái việc đó. Là khi chết xong chết, lúc đầu á dĩ nhiên là nghe ngọt, nghe ngọt rồi khó thở, đến lúc mà nghe thoải mái luôn. Mà lúc đó thì trước mặt vẫn còn thấy những hiện những vật như chẳng hạn cái đường da trước mặt, thì cái trí khôn hay lúc đó như thế nào đó, con định lại rờ cái lượng ga để mò tìm cái sợi dây hay cái gì để leo lên cái ga mà lên quá khỏi một bước. Nhưng mà thấy cái ga đó và mình trôi gần cái đó rờ hoài không thấy được. Đó là rồi đến khi mà được khăn nhân dắt lên để lên một cái sàn nữa, thì mình con chính con thấy con là cái người đứng ở ngoài nhìn một đám đông người đưa tụ họp để cứu cái xác đó, mà mình cũng không biết là cái xác đó là xác của mình. Chính cái hiện tượng đó áp dụng bản thân con, không có xin thầy giải thích cái hiện tượng nó thế nào. Nhưng mà con chính con thấy á, thì lúc mà con lúc con khi nhập vô á thì con thấy lạnh lẽo, đến lúc mà đứng ở ngoài con là cái người cắm mạnh chắp tay sau lưng để mà xem người đang cứu cái xác đó, mà con cũng không biết là cái xác đó là xác của mình.
Cái trường hợp của anh là khoa học cũng đã chứng minh rồi, mà chính khi chị mà em ba cục hiện tại ở Washington DC, chị là khỉ tề công chúa, mà chị cứ bệnh năm mình đem vô nhà thương, không trị được. Không đi được mà nghĩa là các thân mình mặt đồ không chạy mà chỉ có cái miệng nó chuyện hoài. Bác sĩ cũng có thông văn đồ thành thoại. Thì lúc đó chỉ đi về chầu Hải Long Dương về thăm cha. Mấy ngày với tới lúc chị trở về thì thuật lại mọi sự công chuyện hết. Thì lúc đó bác sĩ phải giữ cái xác và thu băng rồi. Nhưng mà mặt không có chạy nữa. Thì cái trường hợp đó của anh cũng như của chị đó mà. Cái hồn khi mà chết đứng ra một bên. Cho nên khoa học bây giờ nó cái não của ông này bây giờ cắt ra lên, cái não có biết được không? Chắc chắn là không biết. Cái sự cảm giác của cái cơ thể không biết, nhưng mà phần hồn biết. Cái phần hồn có thể nói lại cho người phàm biết không? Anh thấy không? Cho nên giờ là cái kia bây giờ nó không nhẹ rồi, nó không phải vật chất nữa, nó cái tần số nhẹ hơn. Cho nên cái phần hồn là nó khác. Cho nên anh có thì giờ anh tới anh cương lấy cô địa ngục chu kiến anh đặt để anh thấy anh đang đi trong hành trình đó, và sân mở trí và anh tung nhanh hơn. Và có cung thiên đàng chu kiến khi anh đặt tới đâu anh cảm thấy anh đi tới đâu.
Thế là như vậy là con cũng có qua cái hiện tượng xuất hồn. Đó là thưa cái hồn tại sao con không thể thoát ra khỏi mặt nước để mà lên?
Bởi vì anh đã cái nghiệp anh đã xong đâu, bây giờ anh còn phải trở động lại cái thể xác để trả nghiệp. Anh chỉ dứt khoát mà còn phải luân hồi còn ở lại thế gian để trả cái nghiệp ở kỳ này. Thành ra anh có đi chọn lành được. Nếu mà cái xác của anh mà tắt thở rồi không có trở lại được thì lúc đó là con người ta tới ta mời anh rồi. Không có gì hết, hẳn địa phương nào mà đi ôi khỏi là anh đúng gọi nào ta cho anh đi gọi.
Thầy cũng trong cái khoa học thần bí cũng có một cái câu nói là cái người ta nói, nếu cái người mà chết đi sống lại mà họ
tả được cái cảnh mà lúc chết ấy, thì có lẽ là nó trái cái luật thiên nhiên đi, tại nhất nhiều người sẽ mong chết còn hơn là sống.
Không phải như vậy. Đâu ra ai mong chết, anh thấy bao nhiêu người đâu ra ai mong chết.
Vậy kia
không có đâu. Cái bí mật thiên cơ nó bí mật lắm. Cặp vợ chồng này nè, không biết ông này trước làm gì mà bà kia cũng biết trước làm gì. Tại sao tôi gặp bà vậy, tôi không biết sao. Tôi để gì nó cho biết. Khi mà lúc hồi lại thế gian cho ăn cháu lúc là hai người không biết quan hơn. Nhưng mà nợ nặng nhau không biết. Tôi mới thích tâm, bây giờ thấy đúng rồi, tôi sống với bà là đúng, tôi trả xong món nợ kỳ này. Anh còn nợ để trả. Cho nên anh về anh đọc lại, chúng tôi có đầy đủ tài liệu. Nhân gian du ký ha, à, địa ngục du ký, thiên đường du ký. Sau này có luân hồi du ký, anh nắm bốn cuốn này là anh thấy cái tâm thức anh nó thay đổi, hay lắm. Và anh tiến triển vô cùng. Anh thực hành cái pháp này là nó sẽ có đầy đủ sức khỏe. Cho nên cơ duyên tới, anh nên khám phá để phát cái đại nguyện đóng góp cho chúng sanh ở tương lai.
Cảm ơn thầy đã dẫn cho con về ba điểm thắc mắc. Có thể là cũ từ lâu rồi. Hôm nay được thầy.
Thì bây giờ anh thấy rõ là cái hồn người ta làm chủ cái xác rồi nè. À, rồi anh thực hành là anh thấy khác cả hai cái dung điểm khác nhau đang điều khiển cái xác này và trả món nợ nghiệp lực của gia can trước khi ra đi, thì không bao giờ anh còn phải chết chết. Cho nên tôi tất cả thế gian tôi nói mắt cho mọi người không có chết, người ta nói chết sao không chết, không dám nói vậy. Tôi nói đưa bắt vào coi hai ngày sinh đâu hai ngày tử, không có ai hai ngày sinh không ai ngày tử hết rồi. Cái là chết rồi, hồi sinh rồi, luân hồi chưa học nữa. Tiếp tục như vậy vô cùng. Cho nên chúng ta trong bát quan chỉ có ngày sinh, không có để ngày tử. Sẵn ra tới anh Cương. Có nhiều cuốn băng tôi giảng, bây giờ cũng là 600-700 cuốn băng rồi. Bất cứ lĩnh vực nào